Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài viết Giáo dục sinh thái trong thông điệp Laudato Si của Linh mục George Trump, Curetadam, dòng Don Bosco. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các nghiên cứu khoa học giúp đưa nhân loại ra khỏi cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, và Ngài tái kêu gọi đừng quên những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa học toàn thể trực tuyến của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tiến hành tại nội thành Vatican từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Hàn Lâm Viện đã dành khóa học toàn thể năm nay để bàn về những nghiên cứu văn bản khoa học phục vụ sức khỏe của trái đất và dân chúng trên hoàn cầu, đặc biệt là những người nghèo và bị thiệt thòi nhiều nhất trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đại dịch cho thấy rõ không những các an ninh giả tạo của chúng ta nhưng cả sự thiếu khả năng của các nước trên thế giới trong việc cộng tác với nhau. Mặc dù có sự liên lạc rất nhiều qua những nối kết cao độ giữa các nước, nhưng chúng ta cũng thấy có tình trạng phân hóa gây khó khăn hơn cho việc giải quyết các vấn đề liên hệ tới tất cả mọi người. Vì thế, thật là ý nghĩa vì khóa học tiềm thể này của Hàn Lâm Viện đưa các chuyên gia thuộc nhiều bộ môn khoa học họp lại với nhau. Đây là một thí dụ chứng tỏ những thách đố do cuộc khủng hoảng COVID-19 phải được đối phó qua những nỗ lực có phối hợp để phục vụ toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc đến những cố gắng của khóa học toàn thể này của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, phần lớn tập trung vào việc nghiên cứu những con đường mới về miễn dịch và miễn dịch hóa học để kích hoạt cơ chế tự vệ của thân thể hoặc ngăn chặn sự lan lây các tế bào bị nhiễm bệnh. Nhờ đó, có thể tìm phương thế loại trừ thứ virus đang gây ảnh hưởng tai hại cho dân chúng về nhiều phương diện. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, không một ai trong chúng ta có thể không quan tâm đến ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng hiện nay đối với những người nghèo trên thế giới. Đối với nhiều người trong họ, đây là vấn đề sống còn. Cùng với sự đóng góp của các khoa học, những nhu cầu của các phần tử yếu nhất trong gia đình nhân loại của chúng ta đang kêu gọi hãy có những giải pháp công bằng từ phía các chính phủ và mọi người có quyền quyết định. Ví dụ, hệ thống chăm sóc sức khỏe phải bao gồm mọi người và dễ tiếp cận hơn đối với những người yếu thế và những người sống ở các nước có lợi tức thấp. Nếu có ai phải được ưu tiên hơn thì đó chính là những người túng thiếu và dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Cũng vậy, khi có vaccine thì mọi người phải được chích ngừa bất luận mức thu nhập của họ, bắt đầu từ những người rốt cùng. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên lưu ý đến vấn đề bảo vệ môi trường, tình trạng trái đất bị hầm nóng, cuộc khủng hoảng môi sinh và sự mất mát các sinh vật khác nhau. Ngài cũng nói đến các vấn đề có thể xuất phát từ những phòng thí nghiệm tân tiến nhất về khoa vật lý và sinh học. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha nói, trách nhiệm lớn nhất của các chính trị gia không miễn chuẩn cho các nhà khoa học để họ không nhìn nhận trách nhiệm của mình về luân lý đạo đức trong cố gắng không những ngăn chặn sự sáng chế, sở hữu và sử dụng các vũ khí hạt nhân, nhưng cả việc phát triển các thứ vũ khí sinh học với tiềm năng tàn sát các thường dân vô tội và toàn thể dân chúng. Tin Roma. Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin bênh vực thông điệp mới của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bênh vực thông điệp mới của Đức Thánh Cha, Fratelli Tutti, tất cả là anh chị em về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Có người phê bình rằng, triều kích siêu nhiên hoàn toàn vắng bóng trong thông điệp này. Khi đọc văn kiện, người ta tin rằng văn kiện này do một người theo bè Tam Điểm viết ra, chứ không phải do một vị đại diện Chúa Kỳ Tổ. Tất cả những gì chứa đựng trong thông điệp lấy hứng từ một thuyết về một vị Chúa mơ hồ và một chủ nghĩa từ thiện chẳng có gì là công giáo. Dân ngoại chẳng làm như vậy ư? Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Capnet ở Đức, chuyến đi ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Muller nói rằng, thông điệp rất dễ hiểu và cần được nghiên cứu sâu rộng. Thông điệp được gửi tới mọi người thiện chí và cả phần lớn các thần học gia luân lý người Đức. Vì cùng với Đức Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Ánh Quang Chân Lý, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco xác quyết có những hành vi tự nó là xấu. Thật là sai lầm khi nói rằng thông điệp tương đương với diễn văn của Tam Điểm và Liên Hiệp Quốc về tình huynh đệ. Thông điệp nhấn mạnh đến sự siêu việt của tình huynh đệ trong Thiên Chúa đấng tạo hóa. Thiên Chúa như là người cha và giáo hội trong Đức Maria như người mẹ của tất cả mọi người. Lý luận trong thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco có thể đặt trong đường hướng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, từ Đức Gioan Phaolô thứ hai đến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và về các giá trị không thể thương lượng của các quyền con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các chuyên gia Money Vàng. Sáng mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một tiểu ban thuộc Hội đồng Âu Châu đang thực hiện cuộc viếng thăm dài 2 tuần lễ tại các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican trong chương trình phòng ngừa chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các chuyên gia này đã bắt đầu công việc tại Vatican từ ngày 30 tháng 9 vừa qua. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cảm ơn và cầu chúc họ chu toàn tốt đẹp công tác họ đang thực hiện. Ngài cũng tái tố giác thái độ tôn thờ tiền bạc, coi tiền bạc hơn con người, lo tích trữ tiền của mà không quan tâm đến vấn đề chúng từ đâu mà tới và các cơ cấu bóc lột khai thác đằng sau tiền bạc. Trong nhiều trường hợp, tiền bạc được sử dụng để gieo vãi kinh hoàng khủng bố. Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp Ngài mới công bố Fratelli Tutti, trong đó Ngài đề nghị, thay vì đầu tư vào những đe dọa bằng võ khí hạt nhân, võ khí hóa học, sinh học, cần sử dụng các tài nguyên đó để chấm dứt nạn đói và thăng tiến phát triển tại những nước nghèo nhất, để các công dân các nước này không phải tìm đến những giải pháp bạo lực hoặc ảo tưởng, hoặc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp xứng đáng hơn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là phương thế theo dõi sự vận chuyển tiền bạc và can thiệp trong những trường hợp phát hiện những hoạt động tội phạm và bất hợp pháp. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện, tại Vatican gần đây đã có những biện pháp luật lệ được ban hành để đảm bảo sự minh bạch trong việc quản lý tiền bạc và phòng ngừa sự rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ví dụ, tự sát ngày 1 tháng 6 năm nay nhắm quản lý tài nguyên hữu hiệu hơn, thăng tiến sự minh bạch, giám sát và bảo đảm sự cạnh tranh cho các thủ tục đấu thầu. Đức Thánh Cha cảm ơn các chuyên gia và nói rằng, các biện pháp mà các vị thẩm định nhắm cổ võ một nền tài chính trong sạch, trong đó các con buôn bị ngăn cản, không được đầu cơ trong đền thờ thánh thiêng là nhân loại, phù hợp với kế hoạch yêu thương của đấng tạo hóa. Được biết, sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, các chuyên gia cũng được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chào đón và ngài nói rằng, chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và sự khích lệ mà quý vị dành cho chúng tôi để giúp chúng tôi nghĩ tới một nền tài chính ngày càng phục vụ con người hơn. Tin Częstochowa, Ba Lan. 25 đan sĩ tại đền thánh Częstochowa, Ba Lan bị nhiễm virus. 25 đan sĩ dòng thánh Phaolô, có sắc đền thánh Đức Mẹ Częstochowa của Ba Lan, bị nhiễm virus corona. Đây là trung tâm hành hương quan trọng nhất của quốc gia. Nhà chức trách y tế địa phương và đan viện thánh Phaolô ở Jasnagora thông báo tin này hôm thứ Tư mùng 7 tháng 10 vừa qua. Hai trong số các đan sĩ bị nhiễm được đưa vào nhà thương chữa trị, các đan sĩ còn lại được cách ly trong đan viện. Tuy nhiên, đền thánh quốc gia này vẫn được mở cửa cho các tín hữu hành hương đến kính viếng, nhưng họ phải đeo khẩu trang, khử khuẩn ở tay và giữ sự giãn cách. Theo thống kê chính thức, năm ngoái có 4.400.000 tín hữu đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Đen ở Częstochowa. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu đại dịch, số tín hữu hành hương tại đây giảm sút nhiều. Theo Bộ Y tế Ba Lan, trên toàn quốc, hôm 6 tháng 10, có 75 người chết có liên hệ tới virus corona, và số người bị lây nhiễm gia tăng lên tới 3.000 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mới đây, Hội đồng Giáo mục Ba Lan bị báo chí phê bình vì trong khóa họp lần thứ 387 từ mùng 5 đến mùng 6 tháng 10 vừa qua, hơn 80 giám mục đã không đeo khẩu trang khi chụp hình nhóm. Hôm sau đó, mùng 6 tháng 10, nhiều giám mục đã đeo khẩu trang trong cuộc họp báo và nhiều vị không bỏ khẩu trang khi trả lời các câu hỏi của giới báo chí. Tin Budapest, Hungary. Giáo hội tại Hungary phát động chiến dịch giáo lý 365. Công giáo tại Hungary đã phát động chiến dịch gọi là giáo lý 365 để giúp các tín hữu chuẩn bị tinh thần nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ tiến hành từ ngày 5 tháng 9 năm tới 2021 sau khi được dời lại một năm vì đại dịch COVID-19. Sáng kiến thông truyền đức tin này do Ủy ban chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế tại Hungary đề xướng. Qua đó, các vị hữu trách mời gọi các tín hữu mỗi ngày hãy dành 7 phút để đọc sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo để đào sâu đức tin. Jacob Nenfapri, Tổng thư ký Ủy ban chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế vào năm tới, nói với báo Magyar Kurier của Hungary rằng đọc sách giáo lý giúp củng cố đức tin. Nhiều tín hữu tại đây chỉ theo học lớp về Kinh Thánh cho đến khi rước lễ lần đầu. Nhưng khi lớn lên, họ nêu lên hoặc giải thích các thắc mắc và các vấn đề đức tin hoàn toàn khác hẳn. Với sự trợ giúp của sách giáo lý, chúng ta có thể hiểu và sống đức tin một cách ý thức hơn. Nếu đọc sách giáo lý chung trong một nhóm nhỏ thì càng ý nghĩa hơn. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo được một ủy ban do Tòa Thánh ủy thác với Đức Hồng Y Christopher Tronborn, nay là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Viên bên Áo, làm Tổng Thư ký, biên soạn. Năm 1992, sách này được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai phê chuẩn và cho công bố. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 lẽ ra tiến hành tại Budapest, Hungary từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm nay, nhưng vì đại dịch nên được dời lại từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm tới. Tin Lyon, Pháp Quốc. Bộ trưởng Nội vụ Pháp lên án mưu toan đốt nhà thờ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérard Darmanin, lên án mưu toan đốt một thánh đường công giáo ở khu vực thành phố Lyon và tuyên bố rằng chống lại một nơi thờ phượng là một cú sốc chống lại quốc gia. Chiều thứ hai, mùng 5 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Darmanin đã đến thị sát khu vực gần thành Lyon để bày tỏ tình liên đới với thành phố cũng như các tín hữu công giáo và chống lại mọi hành vi bài tôn giáo, và đồng thời nói với những kẻ đội mặt nạ phạm tội ác rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua những vụ này. Tối thứ bảy trước đó, mùng 3 tháng 10, có một toán người trùm đầu và mặc áo đen đã phối hợp với nhau đốt khoảng 10 xe hơi trong một địa điểm. Một xe được đậu ngay trước thánh đường Thánh Pierre Chanel. Nhờ sự can thiệp của lính cứu hỏa, nhà thờ Tân Thời chỉ bị hư hại nhẹ và bị cháy đen phần nào. Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố ông bị sốc với những biến cố đó và ông đã gặp Đức cha Michel Dubo, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Lyon, cũng như imam Hồi giáo của đền thờ ở địa phương, ông Aisha Afawi, để trấn an các tín hữu, bất luận họ thuộc tín ngưỡng nào. Ông hứa sẽ gia tăng con số các nhân viên cảnh sát ở khu vực thành Lyon. Vài giờ sau mưu toan đốt nhà thờ trên đây, Đức cha Bibo đã lên án bạo lực qua một Twitter và bày tỏ tình thân hữu cũng như hỗ trợ cộng đoàn Kitô và mọi người dân trong khu phố. Tại Pháp, trong năm ngoái, có hơn 1.000 vụ chống Kitô giáo như phá hoại các thánh đường, đập phá ảnh tượng và các địa điểm công giáo, kể cả các nghĩa trang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Justin Curitadam đọc Đồng Bosco. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Justin Isaac Curitadam đọc Đồng Bosco tiếp tục bài viết của mình như sau. Sự cạn kiệt nhanh chóng những nguồn tài nguyên của hành tinh nhà chúng ta, bất kể bối cảnh sinh thái, sẽ là công thức chế biến cho thảm toàn cầu. Như xin McDonald ghi chú, cuốn sổ cái của trái đất nói với chúng ta rằng, trái đất là có hạn và đang bị tổn thương, và các hệ thống tự nhiên sẽ suy yếu nghiêm trọng cũng như có thể sụp đổ, trừ phi nhân loại bắt đầu hình thành lối sống của mình trong ánh sáng của thực tại tính toán về sinh thái. Không thế hệ nào trước đây sống còn vì đã phá hủy liên tục những nguồn hỗ trợ tự nhiên của mình, thế hệ của chúng ta cũng không. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ ra trong thông điệp trích dẫn vị tiền nhiệm của mình là Đức Gioan Paolo đệ nhị, tình trạng toàn cầu như thế có thể thúc đẩy tình trạng ích kỷ tập thể. Căn nguyên của việc tiêu thụ hàm hố và đổ rác hoang phí có thể được tìm thấy trong chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm và cá nhân chủ nghĩa đang thịnh hành. Trong nhãn quan tự quy hoàn toàn này, bất kỳ sự xem xét nào về những giới hạn bền vững của hành tinh hoặc công ích đều bị xem như không thích đáng. Tiêu thụ quá mức về phía thiểu số giàu có thể dẫn đến sự bất ổn và bạo lực xã hội vì khả năng có hạn của hành tinh giới hạn của chúng ta. Có thể trích ra đây chẩn đoán của Đức Francisco về nguồn gốc của những mô hình tiêu thụ thiếu thận trọng của chúng ta. Khi con người tự cô lập và khép kín, lòng tham của họ sẽ gia tăng. Tâm hồn của con người càng trống rỗng bao nhiêu, thì họ càng cần nhiều thứ để mua, sở hữu và tiêu thụ bấy nhiêu. Họ dường như không thể chấp nhận những giới hạn do thực tại áp đặt. Theo hướng này, cảm thức đích thật về thiện ích chung cũng sẽ biến mất. Khi những thái độ như thế lan rộng, thì các chuẩn mực xã hội sẽ chỉ được tôn trọng khi chúng không mâu thuẫn với nhu cầu cá nhân. Vì thế, mối bận tâm của chúng ta không thể chỉ giới hạn ở những biến cố thời tiết khắc nghiệt, nhưng phải mở rộng đến những hậu quả tàn khốc của tình trạng mất trật tự xã hội. Ám ảnh với lối sống tiêu thụ, nhất là khi chỉ có một số ít người có khả năng duy trì lối sống ấy, sẽ dẫn tới bạo lực và hủy diệt lẫn nhau. Chống lại những hình mẫu tiêu thụ không lành mạnh đang làm sụp đổ những cột chống xã hội và tự nhiên của ngôi nhà chung chúng ta, được Francisco mời gọi sự thay đổi lối sống tận căn. Điều này có thể gây áp lực lành mạnh trên những người đang nắm giữ quyền lực chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài nhắc lại những mẫu gương của các phong trào người tiêu dùng đã tẩy chay những sản phẩm nào đó, hầu buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành, xem lại những dấu ấn trên môi trường và khuôn mẫu sản xuất. Theo Đức Thánh Cha, có nhu cầu lớn về cảm thức trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng. Đức Francisco nhắc lại một khẳng định quan trọng của Đức Benedicto, việc mua sắm luôn luôn là một hành vi luân lý, chứ không thuần túy là hành vi kinh tế. Vẫn trích dẫn Đức Benedicto, Đức Francisco kết luận rằng, vấn đề suy thoái môi trường đang thách đố chúng ta, suy xét lại lối sống của chúng ta. Một sự thay đổi lối sống thật cần như thế, quả thật cần thiết để chăm sóc ngôi nhà hành tinh của chúng ta, cũng như những anh chị em ít có vận may của chúng ta. Đức Francisco viết, nhất thiết phải có sự quan tâm vô vị lợi dành cho người khác, loại trừ mọi hình thức quy ngã và cô lập nếu chúng ta thực sự mong muốn chăm sóc anh chị em và môi trường thiên nhiên. Nó làm nảy sinh phản ứng luân lý, buộc chúng ta xem xét những hành vi và chọn lựa cá nhân tác động ra sao đến môi trường xung quanh. Nếu chúng ta vượt thắng được chủ nghĩa cá nhân, chúng ta có thể thực sự phát huy một lối sống khác và đem lại những thay đổi ý nghĩa trong xã hội. Làm thế nào để chúng ta vượt thắng chủ nghĩa cá nhân và phát triển một lối sống khác để đem lại những thay đổi có ý nghĩa trong xã hội và cứu ngôi nhà hành tinh của chúng ta? Trong thông điệp Laudato Si, Đức Francisco đề nghị giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ quan trọng này. Chúng ta hướng đến vai trò của giáo dục, đưa đến mối tương quan mới mẻ và hài hòa với ngôi nhà chung chúng ta. Suy nghĩ lại về giáo dục sinh thái hướng đến một giáo ước mới với ngôi nhà hành tinh chúng ta. Theo Đức Francisco, trong bối cảnh sự sụp đổ sắp xảy ra của ngôi nhà chung và sự xuống cấp của những tương quan xã hội, chúng ta đang phải đối diện với một thách đố về giáo dục. Giáo dục là con đường đồng hành với mọi người, đặc biệt là những người trẻ, để trở thành những người quản lý có trách nhiệm ngôi nhà chung của chúng ta. Với niềm hy vọng, Đức Thánh Cha Francisco viết về các thế hệ trẻ và sự thay đổi về giáo dục mà họ đối mặt. Trong thời điểm quan trọng này của nền văn minh hành tinh chúng ta, tia chớp trong đám mây là những người trẻ đang trở nên những người bênh vực thật sự cho những nỗ lực bảo vệ và bảo tồn ngôi nhà hành tinh chung. Tuy nhiên, vì họ sống trong một môi trường tiêu thụ quá mức, nên họ cần được giúp đỡ để sống một lối sống bền vững. Đức Thánh Cha viết, trong những quốc gia cần thay đổi thói quen tiêu dùng, các bạn trẻ có một sự nhạy cảm sinh thái mới và một tinh thần quảng đại. Một số bạn trẻ đang thực hiện những nỗ lực đáng nể phục để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, họ đã trưởng thành trong một bối cảnh xã hội tiêu thụ cực độ và sung túc, làm cho họ khó phát huy những thói quen khác biệt. Chúng ta đang phải đối diện với một thách đố về giáo dục. Người trẻ dễ tổn thương nhất trước nền văn hóa tiêu thụ hiện đại, nhưng họ cũng có thể được hướng dẫn để lựa chọn một lối sống sinh thái có trách nhiệm. Vì thế, chúng ta đối mặt với thách thức cũng như cơ hội trong lĩnh vực giáo dục về sinh thái. Đức Francisco ghi nhận, giáo dục môi trường đã mở rộng các mục tiêu. Ngài đề cập đến vài khuynh hướng mới trong giáo dục môi trường. Ban đầu tập trung chủ yếu vào các thông tin khoa học, nâng cao ý thức và phòng ngừa rủi ro môi trường. Còn bây giờ, nó bao gồm cả việc phê bình về những huyền thoại của cái hiện đại dựa trên não trạng thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, sự tiến bộ vô hạn, sự cạnh tranh, chủ nghĩa tiêu thụ, thị trường bất quy tắc. Cội nguồn sâu xa của tâm thức vị lợi mang đặc tính cá nhân chủ nghĩa và chủ nghĩa tiêu thụ là chủ trương lấy con người làm trung tâm và nhãn quan cơ giới của thế giới tự nhiên. Đức Francisco đã xác định những điều này trong chương 3 của thông điệp như là những cội rễ do con người của cơn khủng hoảng sinh thái hiện nay. Chủ trương lấy con người làm trung tâm đã đưa đến sự đề cao của chủ nghĩa cá nhân. Trong khi nhận thức cơ giới về thế giới tự nhiên chỉ như là một nhà kho các nguồn tài nguyên đã đưa đến chủ nghĩa tiêu thụ quá đáng là thương hiệu của nền kinh tế thị trường tự do. Thật đáng suy tư ngắn gọn về điều này trong bối cảnh giáo dục sinh thái. Các nhà giáo dục nổi tiếng như C.A. Bower, David Orr và những người khác đã chỉ ra rằng, hầu hết những hệ thống giáo dục của chúng ta đều dựa trên những giả định thừa hưởng từ tinh thần hiện đại, chủ trương lấy con người làm trung tâm, và đặc biệt là quan niệm cơ giới về thiên nhiên. Nhân chủng thuyết hiện đại thấm nhập các tinh tế vào chương trình giáo dục trong hầu hết các phần của thế giới. Theo Bower, sứ điệp văn hóa chính yếu được hệ thống giáo dục hiện đại quảng bá là huyền thoại của Tây Phương, gán cho con người tình trạng độc lập và tính trung tâm tuyệt đối trong tương quan với các hình thức sống khác trong cộng đoàn sự sống. Ông viết, trong tất cả nền giáo dục công, học sinh gặp thấy trong sách giáo khoa một hình ảnh về cá nhân như là một tác động độc lập trong các hoạt động xã hội và kỹ thuật. đặt từ bạn hiện diện khắp từ lớp 1 cho đến lớp 12. Một phần lớn chương trình giảng dạy chung và đại học tiếp tục gợi ý cách gian xảo rằng sự độc lập của chính mình được xem như là lý tưởng hoàn hảo và được gán cho vai trò trung tâm trong cơ bản nhận thức của chương trình giảng dạy. Những hình thức hiện đại và đương đại của các lý thuyết và thực tiễn giáo dục được tập trung chung quanh nhận thức giản lược của cái tôi, được thừa hưởng từ tính hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng trò chuyện với nhau về đề tài chọn lựa hàng ngày và phẩm chất của cuộc sống. Quyết định thường ảnh hưởng trên bước ngoặt cuộc đời, nhưng với cuộc sống thường nhật, chúng ta lại phải đối diện với rất nhiều chọn lựa lớn nhỏ hàng ngày. Thật ra, chúng ta phải chọn lựa ngay từ khi thức dậy cho đến khi trở lại chiếc giường ngủ. Nói cách khác, chúng ta liên tục có những chọn lựa từ bình minh cho đến hoàng hôn trong ngày, trong suốt cuộc đời của mình. Rất hiếm khi có một giờ đồng hồ trôi qua mà chúng ta không cần phải lựa chọn điều này hoặc điều khác. Có những lựa chọn không đáng kể, không tạo ra điều gì khác biệt. Có những lựa chọn lại có ảnh hưởng sâu rộng trên cuộc đời chúng ta. Dù có khi nhỏ nhặt thường tình, nhưng các lựa chọn là những mắt xích kết nên bộ mặt và phẩm chất đời ta. Nếu chọn đúng, những chọn lựa sẽ như những viên gạch để xây dựng ngôi nhà cuộc đời. Nếu chọn sai, chúng như những lỗ rò rỉ, rạn nứt, làm mất đi sinh khí, hao mòn ý chí và làm cho cuộc sống hư hỏng dần và ngôi nhà cuộc đời một ngày nào đó không chừng sẽ sụp đổ. Nghiên cứu cho thấy, những người thành đạt nhất là những người có những chọn lựa nhanh vì họ luôn nhạy cảm với những giá trị họ muốn có. Chọn lựa vừa là sức xây dựng, vừa là lực tàn phá. Những vết nứt hay chỗ rò rỉ thường bắt đầu rất nhỏ bé, không quan trọng, nên chúng ta ít chú ý. Nguy cơ là ở chỗ đó. Nếu không tỉnh thức để đặt đúng vai trò và giá trị của những chọn lựa trong đời, ta có thể chọn lựa sai, và một lúc nào đó, ta có thể ngỡ ngàng nhận ra bản thân gần như sắp hư, sắp chìm, và dường như xây dựng lại là một điều khá phức tạp, khó khăn, cần nhiều công sức, thì giờ và ý chí. Các bạn trẻ hãy nên ghi nhớ câu này. Lựa chọn còn quan trọng hơn nỗ lực rất nhiều. Chính con người tạo nên hoàn cảnh, chứ không phải hoàn cảnh tạo nên con người. Số phận của chúng ta không chỉ do hoàn cảnh đặt định, mà do chính những chọn lựa của chúng ta. Chọn điều ta muốn chọn cách thực thi, chọn cả thái độ khi thực thi, và chọn luôn cả nỗ lực chúng ta đặt vào điều đã chọn. Nhiều người không cảm nhận được rằng cuộc đời như dòng sông chảy xiết, và họ vô ý bước vào mà không thực sự quyết định rằng đời mình sẽ đi tới đâu. Họ đã bị dòng đời cuốn hút bằng những biến cố và hoàn cảnh, bằng những nỗi lo âu, sợ hãi. Họ không dám nhìn vào những thực tế, những thách đố để chọn lựa lại. Họ cứ thế buông theo dòng đời, thay vì tự hướng dẫn và điều khiển đời mình. nhiều người đã mất đi thế kiểm soát hoàn cảnh và làm chủ bản thân. Vực thẳm tan hoang là điều khó tránh khỏi. Chọn lựa thường đi đôi với sự giằng co thao thức. Có người cho rằng đầu óc chúng ta là một bãi chiến trường, nơi đó thường xảy ra những sự tranh chấp hay có khi giao tranh kịch liệt giữa cái thiện và cái ác, giữa điều tiêu cực và tích cực, giữa sự dễ dãi và sự thắng mình, giữa đúng và sai, giữa cái lập tức và cái cần đợi chờ kiên nhẫn. Mỗi lực đều có sức thu hút riêng, có được và có mất. Nhưng những chọn lựa có giá trị thường thoạt trông không mấy hấp dẫn và thường đòi hỏi nhiều so với những chọn lựa tầm thường. Phần quan trọng vẫn là chính bản thân tôi lựa chọn. Cuộc sống sẽ thành hay bại, có ý nghĩa hay vô nghĩa, tầm thường hay cao quý đều do tôi chọn lựa. Chọn lựa thể hiện sự tự do và trách nhiệm của mỗi người. Chọn lựa đúng sẽ dẫn đến hành động đúng và trái lại. Có lẽ khởi đầu chúng ta chưa thấy khoảng cách của đúng sai, nhưng với thời gian, sự cách biệt sẽ thấy rõ nét. Chẳng lẽ bạn chọn thái độ thụ động để đờ mình như chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, chỉ khoanh tay chấp nhận như là định mệnh mà không biết nghĩ suy, tính toán, vạch hướng đi cho đời mình? Đành rằng chúng ta không thể tính sao cho mọi sự đều xảy ra như ý muốn, nhưng chúng ta có thể nắm phần chủ động một số lớn khía cạnh của đời mình qua việc nắm phần chủ động trong các quyết định lớn và những chọn lựa nhỏ hàng ngày. Những chọn lựa của chúng ta sẽ trở thành hành vi. Hành vi nếu lặp đi lặp lại, dần dà sẽ trở nên thói quen. Thói quen sẽ tạo nên tính cách, và tính cách sẽ tạo nên định mệnh. Tiến trình này vẫn xảy ra, nhưng thường khi chúng ta không tỉnh thức và ý thức đủ để góp phần vào việc tự điều khiển đời mình. Xin đừng quên rằng, quản lý được những chọn lựa, chúng ta sẽ làm chủ đời mình. Có lẽ bài học chúng ta cần ôn đi ôn lại và dựa trên kinh nghiệm sống mà cải tiến luôn trong đời, đó là học cách chọn lựa. Đây cũng là một loại giáo dục trường kỳ cho bản thân. Nếu đi mà biết nơi sẽ đến, chắc chắn sẽ sớm đến nơi hơn là một cuộc hành trình vô định hướng. Thomas Monson, khi suy gẫm về nhiều khía cạnh khác nhau của sự lựa chọn, ông đã chia chúng ra làm ba loại. Trước hết, quyền được lựa chọn. Thứ hai, trách nhiệm lựa chọn. Và thứ ba, kết quả của sự lựa chọn. Phải, chúng ta cần có thái độ đúng liên quan đến chọn lựa. Chúng ta hạnh phúc và biết ơn về quyền được lựa chọn hướng sống, cách sống của mình, đồng thời chấp nhận trách nhiệm lựa chọn mình đã lấy, cũng như luôn ý thức về những kết quả của sự lựa chọn để biết cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo. Mến chúc các bạn luôn có những chọn lựa đúng đắn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Rượu mới tại tiệc cưới Cana, rượu mới cho nhân loại như hiệu quả lời mẹ Maria khẩn cầu Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lời mẹ Maria khẩn cầu Chúa Giêsu con mẹ cho gia chủ, đôi tân hôn và khách dự tiệc cưới tại làng Cana. Câu nói ngắn gọn, họ hết rượu rồi, cho chúng ta thấy gương mặt dịu hiền, tế nhị, đầy xót thương của mẹ. Đối với những người phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, âu lo, nó cũng cho thấy lòng tin tưởng vững vàng của mẹ nơi Chúa và mối dây kết hiệp thân tình giữa mẹ và Chúa Giêsu, đến độ mẹ dặn các gia nhân, người bảo gì các anh cứ làm theo. Và quả thế, tuy thưa với mẹ là giờ con chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước ra rượu hảo hạng. Người bảo các gia nhân đổ đầy nước 6 chung đá, mỗi chung chứa được khoảng từ 80 tới 120 lít nước dùng vào việc thanh tẩy, rồi bảo họ múc đem cho người quản tiệc nếm thử. Ông quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói, ai cũng thết rượu ngon trước, rồi khi khách ngà ngà say mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Trong trình thuật tiệc cưới làng Cana, từ rượu được nhắc tới 5 lần, và rượu do phép lạ Chúa Giêsu làm ngon hơn rượu có trước đó, nhất là nó tràn đầy phong phú. Tả lại cảnh Chúa Giêsu sai gia nhân đổ nước đầy 6 chung lớn, Thánh Sử Gioan cẩn thận ghi, và họ đổ đầy tới miệng. 6 chung lớn đầy ắp, mỗi chung chứa được từ 80 tới 120 lít, tổng cộng có tới 500 hay 700 lít rượu hảo hạng. Nó là dấu chỉ của sự phong phú dư dật, và đó là một trong các sắc thái diễn tả ơn Chúa Giêsu trao ban cho con người. Chúa Giêsu là nguồn sung mãn, vì thế tất cả những gì người ban đều sung mãn, trào tràn đầy dư. Ơn thánh đầy dư như nước mà Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samaria, cũng như bánh người làm phép lạ hóa ra nhiều để nuôi sống đám đông dân chúng, như sự sống người ban cho chúng ta. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Khi có mẹ Maria can thiệp và khẩn cầu cho chúng ta, Chúa Giêsu sẽ không từ chối điều mẹ xin, Ngài sẽ ban tràn trề ơn thánh cho chúng ta như ý mẹ muốn. Như thế trong cuộc sống thường ngày cũng như trong cuộc sống thiêng liêng, chúng ta phải năng chạy đến với mẹ và cậy nhờ mẹ với lòng tín thác vô bờ. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Thánh Sử Gioan không tuyên bố ý nghĩa biểu tượng của rượu tại tiệc cưới Cana. Nhưng nếu duyệt xét các truyền thống của Thánh Kinh Cựu Ước, được Do Thái giáo lấy lại, chúng ta có thể nhận ra biểu tượng của rượu với các lý do vững chãi hơn. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, các ngôn sứ dạy rằng vào thời tái thiết hậu Lưu Đày, dân Chúa sẽ tươi vui vì rượu nho phong phú chảy ngập núi đồi, và là thứ rượu nho tuyệt hảo, được Thiên Chúa ban một cách nhưng không. Một vài lần nó được gắn liền với đề tài tiệc cưới. Sách Châm Ngôn cho thấy bà Chúa khôn ngoan dọn tiệc, pha chế rượu ngon và mời gọi con cái loài người tới hưởng dùng. Nó ám chỉ các giáo huấn và lề luật Gia Vê Thiên Chúa ban qua trung gian ông Mô-xê. Ngoài ra còn có hai văn bản cứu thế khác đáng trích dẫn, đó là phước lành tổ phụ Isaac ban cho con là Gia-cóp. Xin Gia Vê ban cho con xương trời với đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Và nhất là phước lành tổ phụ Gia-cóp ban cho Giu-đa, nói tới đấng làm chủ vương trượng của Giu-đa ngự đến. Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa. Hình ảnh rượu nho phong phú đó biểu tượng cho những thực tại thiện hảo hạnh phúc của nước cứu thế mà dân Israel mong đợi. Truyền thống Do Thái tiếp tục phát triển cùng loại biểu tượng này. Sách Targum bản duyệt của Pseudo Jonathan, Neophiti và ông Kelos giải thích câu 12 chương 49 sách Sáng Thế bằng một kiểu nói quanh về tương quan giữa kỷ nguyên cứu thế, rượu và cây nho. Và sách Targum Diễm Ca coi núi Sinai, nơi Gia Vê ban lề luật cho ông Mô-xê, như là hầm chứa rượu Torah. Về phần mình, giáo thuyết của trường phái Rabbi tuyên bố rằng rượu của thế kỷ hiện tại chỉ là việc nếm trước rượu tương lai. Nền văn chương Rabbi đầy rẫy các văn bản, trong đó rượu có các biểu tượng được sách Torah ưa thích, dựa trên văn bản chương 9 câu 5 sách Châm Ngôn, hãy uống rượu ta đã dọn sẵn cho. Chắc chắn Thánh Sử Gioan đã lấy lại các tư tưởng này của truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, của nền văn chương khôn ngoan và của truyền thống Do Thái như vừa trình bày trên đây. Thánh nhân gợi ý rằng rượu của tiệc cưới tại làng Cana biểu tượng cho luật mới của Chúa Kitô cho lời mặc khải của người, thay thế cho lề luật cũ của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Có nhiều yếu tố cho phép chúng ta kết luận như vậy. Trước hết, Cana là địa danh đối chọi một cách lý tưởng với núi Sinai, là núi của lề luật cũ. Thứ hai, động từ giữ ở câu 10, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ, là từ vựng đặc thù của Thánh Sử Gioan, diễn tả việc giữ gìn lời và giới răn của Chúa Giêsu, là đấng giữ gìn lời và lệnh truyền của Thiên Chúa Cha. Động từ giữ gìn trong nghĩa này được Thánh Gioan sử dụng tới 25 lần. Thứ ba, rượu mà Chúa Giêsu dọn cho khách dự tiệc cưới phát xuất từ nước, được đổ vào trong các chum nước dùng cho việc thanh tẩy người Do Thái. Nước đó không phải là nước trần tục mà là nước lễ nghi, nghĩa là được dùng cho việc thanh tẩy như luật Mô-xê dạy. Thật thế, sách Lê-vi các chương từ 11 tới 16 trình bày luật về sự thanh sạch và ô uế liên quan tới súc vật và người, cũng như việc thanh tẩy các ô uế đó. Chương 20 câu 25 và 26 sách Đệ Nhị Luật giải thích nền tảng thần học sự phân biệt thanh sạch ô uế như sau. Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật, các loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta, Giave, ta là đấng thánh. Chương 14 câu 3 tới 21 sách Đệ Nhị Luật đặc biệt nói đến việc thanh tẩy người bị bệnh phong hủi và các lễ vật tạ tội. Khi rửa tay trước khi ăn, tín hữu được rửa sạch khỏi sự ô uế do việc đụng chạm tới các yếu tố mà luật gọi là ô uế. Chính loại nước được dùng để thanh tẩy đó đã được Chúa Giêsu biến thành rượu ngon. Điều này có nghĩa là từ nay trở đi, sự thanh tẩy không đến từ việc tuân giữ luật Mô-xê, luật cũ nữa, được biểu tượng bằng nước đựng trong các chum nước dùng để thanh tẩy, nhưng đến từ tin mừng của Chúa Kitô, từ lời của Người, từ thứ rượu tuyệt hảo, ngon hơn rượu lề luật cũ rất nhiều, và đó là giáo lý của Thánh Gioan liên quan tới sự thanh tẩy. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ: các con đã sạch rồi, do lời Thầy đã loan báo cho các con. Sứ điệp mặc khải của Chúa Kitô là sự thật, có khả năng giải thoát các môn đệ khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Lời của Chúa Giêsu tựa như một hạt giống, tích cực hoạt động nơi người môn đệ và cho phép họ chiến thắng kẻ dữ và khiến cho họ ngày càng ít hướng chiều về tội lỗi. Thứ bốn, rượu Cana không chỉ là hình ảnh diễn tả lời mặc khải của Chúa Giêsu, nó cũng trình bày chiều kích cánh chung của lời mặc khải đó nữa, nghĩa là lời mặc khải cuối cùng và vĩnh viễn. Trạng từ cho tới bây giờ của câu 10 trong trình thuật ám chỉ tất cả các trạng của lịch sử cứu độ đi trước và chuẩn bị cho hoạt động của Chúa Giêsu. Với Chúa Kitô, chương trình cứu độ của Thiên Chúa chiếu sáng như mặt trời chính ngọ. Vì thế Chúa Giêsu truyền cho các gia nhân đổ đầy nước tới miệng chum. Điều này không chỉ có nghĩa là dư dật, mà nhất là diễn tả sự toàn vẹn. Sau Chúa Kitô sẽ không còn có chuyện thêm nữa, hơn nữa. Lời của Người làm tràn đầy mức độ của sự mặc khải. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Tóm lại, rượu của tiệc cưới Cana là hình ảnh chính yếu của luật mới do Chúa Giêsu mặc khải. Nó được biểu lộ tràn đầy ngày thứ ba khi tới giờ của Người. Thập giá là tuyệt đỉnh của sự mặc khải ấy. Khi đó loài người sẽ biết tất cả vinh quang của Con Một của Thiên Chúa Cha, nơi Người giao ước vĩnh viễn giữa Thiên Chúa và chúng ta được đóng ấn. Truyền thống tiếp theo của giáo hội sẽ sản xuất rất nhiều trang chú giải đám cưới Cana. Trong số các giáo phụ và tác giả của giáo hội, nhiều vị trông thấy nơi nước của các chum biểu hiệu của luật lệ và giáo huấn ngôn sứ mà Chúa Giêsu biến đổi trong ơn thánh tin mừng của Người. Điển hình như lời giải thích của Thánh Agostino, Chúa Kitô đã giữ rượu ngon, nghĩa là tin mừng của người, cho tới bây giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.